Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, cũng là ngày 30 tháng 4, Giáo hội Kinh Thánh Pio thứ năm Giáo Hoàng. Thánh Pio thứ năm chào đời vào ngày lễ Thánh Antôn năm 1504 tại Bosco, là con của ông Paulo và bà Domen, gia đình nghèo túng. Cậu bé phải đi chăn chiên, không có đủ tiền mà đi học, phải nhờ người trợ giúp mới có thể đến trường được. Nhưng mà nghèo như vậy, cậu vẫn có ý hướng muốn dâng mình cho Chúa. Cho nên 14 tuổi thì cậu nhập dòng, và đến năm 1528, tức là 24 tuổi, thì cậu được thụ phong linh mục. Năm 1543, khi ở nhà mẹ dòng Đa Minh, cậu đã nỗ lực trong việc bảo vệ uy quyền của tòa thánh. Ngài được đặt làm ủy viên tòa án tôn giáo ở địa phận Pavia, ở Bergamo, rồi ở Como. Thưa anh chị em, các hoạt động của Ngài ít được biết đến và bị chỉ trích nhiều. Chúng ta thấy những người mà muốn làm những điều tốt trong hội thánh, những người mà muốn đóng góp khả năng của mình với thiện chí của mình, đôi khi bị đón nhận bởi sự chỉ trích, sự phê phán, kết án nhiều hơn là chấp nhận cái giá trị, cái thiện chí đóng góp của mình. Cho nên Thánh Pio thứ năm Giáo Hoàng cũng không đi ngoài cái định luật đó. Và anh chị em chúng ta ngày hôm nay, những người hoạt động tông đồ, những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót cũng không tránh khỏi việc đó. Đúng không? Đúng không? Vâng, anh chị em, đôi khi chúng ta làm việc thiện, đôi khi chúng ta làm việc tông đồ, đôi khi chúng ta làm những điều tốt lành mà vẫn bị nghi ngờ, vẫn bị hiểu lầm, vẫn bị chỉ trích. Đúng không? Đúng không? Chán không? Nản không? Đương nhiên tính tự nhiên của con người thì chán và nản. Rồi một số lớn sách ủng hộ Lạc giáo bị tịch thu để lại Milan và đưa về Roma, là nơi mà thánh nhân đã thắng cuộc và được Đức Hồng y Caraffa quý mến. Đức Giáo hoàng Pio Paolo thứ tư đặt cha làm giám mục Sutri và Nepi, chăm miễn cưỡng lãnh nhận trách nhiệm giám mục, chức vụ mà Đức Giáo hoàng nói là để cột chân ngài lại để ngoài khỏi trở về tu viện. Năm sau Ngài lại được cất nhắc lên làm hồng y, rồi lên làm đại phán quan. Bây giờ Đức Giáo Hoàng trở nên gắt gỏng, và vì đại phán quan đôi khi bắt buộc phải trước giảm những chỉ thị quá khích của Ngài. Trái lại, Đức Giáo Hoàng kế tiếp là Đức Giáo Hoàng Pio thứ tư lại thiên về thế tục, đến nỗi mà thánh nhân phải lui về địa phận thứ hai của Ngài là Moldovi ở Lombardy. Nhưng năm 1565, Đức Giáo Hoàng Pio thứ tư qua đời. Dưới ảnh hưởng của Thánh Carolo Borromeo thì Ngài được chọn làm Giáo Hoàng trong một cuộc họp không bị những can thiệp từ bên ngoài, và Ngài chọn danh hiệu là Pio thứ năm Giáo Hoàng. Thưa anh chị em, dù mang tước vị nào đi nữa, linh mục, giám mục, hồng y hay giáo hoàng, Đức Pio thứ năm luôn sống như một người ăn xin trong mức độ có thể. Chúng ta thấy tấm gương này cũng là gương của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm, là Đức Giáo Hoàng gì? Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài cũng sống một cuộc sống rất là khó nghèo, một cuộc sống làm gương cho giám mục, linh mục và tu sĩ về đời sống khó nghèo. Không có áo mão cần đài, không có đưa đón long trọng, không có xe hơi sang trọng đắt tiền, cũng không ở một tòa biệt phủ riêng biệt, nhưng mà đến sống trong nhà Mata với tất cả những người khác, và dùng một chiếc xe hơi bình thường đi được, chứ không phải là xe hơi loại sang. Và đi đến đâu thì Ngài cũng rất mực là khó nghèo. Ngài dám từ chối một bữa ăn sang khi mà Ngài thăm đất Mỹ, mời đến một bữa ăn rất là long trọng để đến ăn với những người nghèo khác. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta bây giờ, mặc dù vậy cũng vẫn bị chỉ trích rất nhiều, cũng bị kết án rất nhiều. Và chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco đương nhiệm bây giờ, hơn 80 tuổi, vẫn còn bằn vai gánh những gánh nặng bởi những lời chỉ trích, bởi những lời gièm pha, bởi những chế giễu chống đối, đôi khi từ ngay chính trong hàng hồng y, giám mục và linh mục. Thưa anh chị em, các thánh đều phải như vậy, cho nên những người muốn làm thánh thì không thể đi con đường khác. Anh chị em có muốn làm thánh không? Ai muốn làm thánh giơ lên. Giơ lên, muốn mà. Mà mình đã là thánh chưa?
Chưa.
Mình muốn không? Muốn thì giơ tay. Rồi vỗ tay chào mình các thánh, các mời các con. Anh chị em là thánh. Anh chị em là thánh, cho nên phải cố gắng mà sống thánh. Qua bí tích rửa tội, mình gia nhập dân thánh của Chúa, kính gửi các thánh ở giáo đoàn này, giáo đoàn kia. Cho nên các thánh của giáo đoàn nhà bè, được không? Rồi mời các thánh giáo đoàn nhà bè giơ tay. Rồi xin chào các thánh, một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Cái tên thánh có làm cho mình đã là thánh chưa?
Chưa.
Mà điều quan trọng là sống thánh. Mà người sống thánh thì chẳng cần biết mình là thánh hay không là thánh, chẳng cần để cho người ta gọi mình là thánh hay là phong mình là thánh, miễn làm sao là mình sống thánh là được rồi. Còn họ muốn chỉ trích, muốn phê bai, muốn chê bai, muốn gièm pha, muốn chống đối, kệ họ, chuyện của thế gian mà. Pio thứ năm Giáo Hoàng có thoát chuyện đó đâu, Đức Thánh Cha Francisco có thoát chuyện đó đâu. Cho nên dù mang tước vị nào thì Đức Pio thứ năm luôn sống như một người ăn xin trong mức độ có thể. Và Ngài chỉ giữ một số nhỏ người giúp việc, thích đi bộ hơn là đi ngựa vì hồi đó chưa có xe hơi. Và luôn nhận biết nguồn gốc khiêm tốn của mình là xuất thân từ gia đình nghèo. Luôn luôn nhớ bài hát chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo. Không quên nguồn gốc đó của mình, mà chẳng có gì mặc cảm vì sinh ra trong nhà nghèo cả. Có những người thì cứ mặc cảm về cái nguồn gốc của mình là sinh ra trong một gia đình nghèo, có cái gì đâu mà mặc cảm. Nghèo với giàu trước mặt Chúa có gì quan trọng không?
Không.
Cái điều quan trọng trước mặt Chúa là mình có tình yêu của Chúa và tình yêu dành cho anh em của mình hay không. Cho nên là tôi cũng chẳng bao giờ tôi giấu giếm vì cái nguồn gốc của tôi là là bố tôi đi hót rác, tôi thì đi quét chợ, mẹ tôi thì đi bán rau, và chúng tôi đều là nghèo rớt mùng tơi. Có gì xấu hổ không? Chả có gì xấu hổ cả. Thưa anh chị em, đi quét chợ, đi hót rác, cho nên bây giờ, đến bây giờ thì tôi vẫn cứ làm cái nghề đó suốt ngay từ sáng hôm nay, gần một tiếng đồng hồ đi hót rác, đi quét dọn ở cái chỗ vườn hoa lòng thương xót Chúa Tòa Giải Tội. Làm sao mà cái tòa giải tội chỗ đó phải thật sạch, chỗ đó phải có cây xanh, chỗ phải đó bóng mát, chỗ đó phải thật là yên tĩnh. Cho nên mấy anh em trật tự, mấy cái nhà bảo vệ ở đó, cái trách nhiệm là phải gìn giữ chỗ đó phải thật sạch. Mà tôi thấy thất vọng quá, đến nơi nó như là cái bay ra. Anh em không biết giữ trật tự, không biết giữ vệ sinh, bê bối quá sức lẽ mình, cho nên lại phải cắm cúi mà dọn. Nói mãi không chẳng ăn thua, thôi làm cho rồi. Làm mất cả 2 tiếng đồng hồ buổi sáng hôm nay để cái vườn hoa lòng thương xót, để cái vườn giải tội, là cái nơi mà anh chị em đến đó, các cha ngồi giải tội, thấy nó có cây xanh, có bóng mát, rồi đang làm cái suối nước nó chảy róc rách để mình nghe róc rách, rồi bên đó tượng đài lòng thương xót, rồi có suối lòng thương xót. Chúng ta đến đấy mình dìm, tưởng tượng như mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót, mình nghe được tiếng róc rách, tiếng nước và máu từ trái tim Chúa đổ ra. Mình thấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội mình qua bàn tay của linh mục. Ta tha tội cho con như nên cha và con và thánh thần. Sướng không?
Sướng
không?
Sướng.
Quá sướng thì chứ. Thấy hạnh phúc chứ, mình đến mà xưng tội mà đến thấy cả như là mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Thấy mình được như là một con người mới. Điều mà Chúa nói với Nicodemo trong bài tin mừng ngày hôm nay là phải sinh lại, là phải tái sinh, là phải là một cái con người mới, là như vậy. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Pius thứ năm mặc dù là giáo hoàng thì cũng vẫn không bao giờ quên được cái nguồn gốc khiêm tốn đó của mình. Lúc đầu thì ngài ít được dân Roma biết đến, nhưng rồi sự chuyên chăm tham dự phụng vụ, sự thánh thiện cá nhân, thói quen đi bộ để viếng bảy thánh đường ở Roma, rồi người tùy tùng thì ít ỏi và từ chối không đề bạt những người trong gia đình của mình lên chức vụ này, chức vụ kia, giống như là con ông cháu cha thời đó. Và bây giờ cũng cứ như vậy. Giải pháp phần lớn đoàn quân của giáo hoàng và bố thí rộng rãi, có lòng thương xót, đấy là những đặc điểm của Đức Giáo Hoàng Pius thứ năm. Tất cả cái điểm đó góp phần tô điểm cho bộ mặt của Pius thứ năm là một giáo hoàng vừa bình dân vừa thân thiện nhưng cũng rất thánh thiện, từ anh chị em. Nhưng mà cuộc canh tân của công đồng Tridentino đòi hỏi đã được Đức Giáo Hoàng Pius thực hiện ngay sau khi được tuyển chọn. Công đồng Tridentino yêu cầu phải canh tân giáo hội, phải canh tân hàng giáo sĩ, thì khi vừa lên ngôi giáo hoàng, Pius thứ năm bắt tay vào công việc cải tổ, thực hiện theo những hướng dẫn, đề nghị, yêu cầu của công đồng Tridentino. Và Đức Giáo Hoàng đã quan tâm nhiều hơn đến việc thánh hóa hàng giáo sĩ, khích lệ họ. Ngài diệt trừ thói buôn thần bán thánh và nghiêm khắc về những lạm dụng về luân lý. Đức Giáo Hoàng Pius thứ năm đã làm công việc đó, là phải thánh hóa hàng giáo sĩ, mà ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng Francisco hay nói đến việc là giáo sĩ trị. Đó là một cái tệ nạn trong giáo hội. Thay vì hàng giáo sĩ là để phục vụ dân Chúa, là những người mục tử, thì lại trở thành những người trị vì người khác bằng quyền hành, bằng luật lệ, bằng những cơ chế khô cứng, gọi là giáo sĩ trị. Đức Giáo Hoàng Francisco không chấp nhận cái cơ chế giáo sĩ trị. Đức Giáo Hoàng Pius thứ năm ngày xưa, từ năm 1550, cũng đã thực hiện cái điều đó, là không để cho hàng giáo sĩ bị tai tiếng, mà quyết phải thánh hóa hàng giáo sĩ, diệt trừ thói buôn thần bán thánh và nghiêm khắc với nhà lạm dụng về luân lý. Thưa anh chị em, dù không thông thạo về việc trần thế thì Đức Giáo Hoàng cũng đã gặt hái được nhiều thành quả trong lĩnh vực chính trị. Trước trước sức tấn công ngày càng lớn mạnh của quân Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài thành lập một liên minh với vua Tây Ban Nha, Cộng hòa Venezia và các Kitô hữu là một đạo quân được thành lập để chống lại Hồi giáo, xuất trận dưới quyền chỉ huy của Don Juan Dotrich. Và thưa anh chị em, chắc hẳn chúng ta đến ngày 7 tháng 10 vẫn nghe là cuộc chiến diễn ra ở vịnh Lepanto. Chính Đức Giáo Hoàng chạy đến phương thế thiêng liêng, Ngài kêu gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện, trong khi những người Kitô hữu tham gia vào động binh thánh giá để chống lại quân Hồi giáo và cuộc chiến tranh trên vịnh Lepanto. Thì thay vì chạy đến đi cầu cứu cầu viện với các vua chúa, với các quan quyền của trần gian, thì Đức Giáo Hoàng đã lựa chọn là phương thế thiêng liêng và kêu gọi tất cả các tín hữu trong giáo hội gia tăng việc cầu nguyện và cầu nguyện, đến mức độ mà quận công Soliman đã nói. Anh chị em nghe câu này: "Tôi sợ những lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng hơn là những đoàn quân hùng hậu của các hoàng đế." Nghe đã không? Chính người đó, kẻ thù đó phải thú nhận rằng tôi sợ không phải là sợ những đoàn quân hùng hậu của các hoàng đế, binh hùng tướng mạnh, nhưng sợ lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Ngày hôm nay người ta cũng sợ cộng đoàn lòng Chúa thương xót, không phải là vì chúng ta binh hùng tướng mạnh, vì chúng ta chỉ là những con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền, là những con người mà cô thân cô thế. Nhưng họ vẫn sợ, đó là vì sợ cộng đoàn chúng ta là cộng đoàn cầu nguyện. Mãi lên, giơ cao cái quả lên. Cộng đoàn chúng ta là cộng đoàn
cầu nguyện.
Tất cả sức mạnh của chúng ta là bởi chúng ta cũng được Chúa chữa lành cũng là bởi chúng ta được Chúa giải thoát cũng là bởi chúng ta được Chúa bảo vệ cũng là bởi và chúng ta được chiến thắng cũng là nhờ, tất cả là bởi nhờ, vâng, nhờ cầu nguyện. Cho nên sức mạnh của cộng đoàn chúng ta, anh chị em thấy bao nhiêu người đến đây xin khấn xin cầu nguyện, họ được ơn chữa lành, họ vẫn nói là con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện mà con được ơn này ơn nọ ơn kia. Cho nên sức mạnh của 5.000 người, của 10.000 người mà mỗi ngày tha thiết dâng lời cầu nguyện, chưa kể là cả bao nhiêu triệu con người khác, những cộng đoàn lòng Chúa thương xót khác ở khắp nơi trên thế giới. Thưa cha, mỗi 3 giờ chiều chúng con ở Mỹ, ở Nga, ở Đức, ở Tàu, ở Phi v.v. cũng hiệp thông với cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè để cầu khấn lòng thương xót Chúa. Đấy, cái sức mạnh cầu nguyện của cộng đoàn chúng ta, cái sức mạnh mà người ta không nhìn thấy được. Người ta có nhìn thấy mình cầm gươm giáo không? Trả lời, người ta có cảm thấy, có nhìn thấy mình cầm gươm giáo không? Người ta có thấy mình cầm vũ khí không? Có thấy mình cầm lựu đạn không? Không, tất cả chúng ta chỉ có một vũ khí, đó là tràng chuỗi lòng thương xót. Vâng, chỉ có tràng chuỗi lòng thương xót. Cho nên mỗi lần khi nói chuyện với ai, với những người có chức có quyền, tôi vẫn cứ cầm tràng chuỗi lòng thương xót, mặc áo dòng cầm tràng chuỗi lòng thương xót, nói chuyện với những con người trần thế. Mà Đức Giêsu bảo, tôi nói những chuyện trên trời, ông là những người dưới đất, làm sao mà ông hiểu được? Sao ông hiểu được? Cho nên người ta không thể hiểu được. Ngay cả vừa rồi, anh chị em thấy sức mạnh của cầu nguyện mạnh vô cùng, hiệu nghiệm vô cùng. Ngay cái chuyện rất tự nhiên thôi, người ta tưởng rằng tự nhiên, làm sao có cái gì tự nhiên, sợi tóc trên đầu rơi xuống còn không ngoài thánh ý Chúa cơ mà. Anh chị em thấy ngày đại lễ lòng Chúa thương xót không? Ở chung quanh chúng ta mưa to gió lớn, đúng không? Đúng không? Các nơi khác gọi điện thoại về: cha ơi mưa về sao rồi cha? Cha ơi mưa lớn quá sao đi cha? Bảo ở đây không nắng cũng không mưa. Hôm đó trời rất đẹp, không có bóng nắng như thế này. Không có bóng nắng mà cũng không có cơn mưa. Có dấu hiệu chung quanh đe dọa, nhưng ở giữa giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này vẫn bình chân như vậy. Mọi việc vẫn diễn tiến bình thường, tốt đẹp. Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy là sức mạnh của cầu nguyện ấy. Mà thế gian nó bảo nó sợ, có thể nó sợ ông cha Long, sợ cái cộng đoàn lòng thương cho Chúa, vì là họ là những con người cầu nguyện, sức mạnh của họ là cầu nguyện, làm bất cứ gì họ cũng cầu nguyện, khó khăn họ cũng cầu nguyện, mà thoải mái họ cũng cầu nguyện, lúc nào họ cũng cầu nguyện, hơi thở của họ là
cầu nguyện.
Đấy, sức mạnh của chúng ta là vậy. Còn ai thắc mắc nữa lên đây tôi trả lời cho mà nghe. Tất cả sức mạnh của chúng tôi là nhờ
cầu nguyện.
Tất cả những ơn lành chúng tôi nhận được là bởi
cầu nguyện.
Còn ai thắc mắc nữa thì hãy đến đây mà cứ thắc mắc đi thì đến đây mà cầu nguyện. Cứ cầu nguyện đi rồi tìm được câu trả lời. Cầu nguyện đi rồi sẽ không còn thắc mắc. Cầu nguyện đi rồi sẽ không còn một cái gì lận cận lấn cấn khó chịu nữa. Còn không cầu nguyện mà cứ đứng ngoài mà thắc mắc, mà gièm pha mà chế giễu thì chỉ khổ thân thêm thôi, không có được ích lợi gì đâu, không có tìm được bình an đâu. Chỉ có cầu nguyện thì mới có được bình an. Đức Giáo Hoàng của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5, rồi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, và bây giờ là Đức Giáo Hoàng Francisco, lúc nào cũng bén rễ sâu trong cầu nguyện là như vậy. Cho nên chúng tôi cũng mời các anh chị em đến đây, đừng biến nhà cha ta thành cái hang trộm cướp, vì nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Vì thế chúng tôi mong ước rằng là cái nơi đây chỉ là nơi cầu nguyện, không có bị những người bán hàng rong bán hàng lề đường lấn chiếm lòng lề đường, rồi trèo kéo rồi đủ thứ hết, nó làm cho cái nơi này trở thành cái chợ, thành cái hang trộm cướp. Không, anh chị em chúng ta cố gắng tự mình bảo vệ, tự mình giữ lấy, không để cho cái thói ăn vặt, không để cho thói mua sắm, không để cho cái thói la cà quán xá nó nhiễm vào trong chúng ta. Đi đến đâu thì cũng chỉ thấy la cà quán xá, đúng không? Đúng không? Đi đến đâu cũng chỉ thấy ăn với nhậu, đúng không? Đi đến đâu cũng chỉ thấy hàng với quán, đúng không? Tôi đi một quãng đặng đường 10 cây số, có 1 cây số thôi mà đếm đến gần 100 quán nhậu, có không? Khủng khiếp quá. Cho nên là chúng ta cương quyết giữ mình, mặc dù mình là thân phận nhỏ bé, nhược tiểu, thấp cổ bé miệng, không thể lên tiếng để mà bảo tự bảo vệ mình, giữ cái con đường lòng thương xót, con đường mà mình đã bỏ công bỏ của ra để mà làm cống, để mà đổ bê tông cho nó sạch, cho người ta đi lại. Nó bị lấn chiếm, bây giờ không còn lối vào nữa. Chúng ta mở thêm đường lòng thương xót cũng bị lấn chiếm. Chúng ta kêu cầu, chúng ta kêu nài, chúng ta kêu van mãi mà vẫn như là muối bỏ biển, vẫn như là tiếng kêu trong sa mạc. Vì mình thấp cổ bé miệng, không ai giải quyết, không ai giải gỡ cho mình, thì tự mình giải gỡ lấy bằng cách là ai bán thì bán, tôi nhất định tôi không mua, không ăn hàng, không ăn vặt, không ăn chơi, không ăn nhậu, không ăn uống gì cả. Đến đây tôi chỉ có ai nói gì thì nói, mặc tôi chỉ biết. Ai muốn chê khen gì thì kệ, tôi chỉ biết. To lên, tất cả cuộc đời của tôi chỉ là dứt khoát là như vậy. Ai muốn làm gì thì làm, muốn bán gì thì bán, muốn chơi gì thì chơi, muốn nói gì thì nói, muốn ăn gì thì ăn, tôi chỉ biết. Và thưa anh chị em, sức mạnh của cầu nguyện nó như thế nào? Cuộc chiến đó đã thành công như là một phép lạ ở vịnh Lê Băng ngày 7 tháng 10. Quân Hồi giáo đã bị đánh bại và không ngóc lên nổi nữa. Hôm đó là ngày 7 tháng 10 năm 1571. Đang hội họp với các hồng y, Đức Giáo Hoàng đã ra cửa nhìn về phía vịnh Lê Băng Tê, rồi quay lại loan báo tin vui chiến thắng cùng với lời kêu gọi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Để kỷ niệm biến cố này, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã thêm lời cầu: Đức Bà phù hộ các giáo hiếu. Đó là kinh cầu Đức Bà. Đức Giáo Hoàng thêm vào cái câu đó là Đức Bà phù hộ các giáo hữu cầu cho chúng con. Và cũng lập một lễ kính mẹ vào ngày mùng 7 tháng 10, sau này đổi thành lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đó, anh chị em thấy cuộc chiến không có cân tài cân sức, cuộc chiến giống như là Goliath khổng lồ là quân Hồi giáo với một anh chàng David bé tí là những đạo binh thánh giá ấy. Thế mà chỉ nhờ lời cầu nguyện thôi, cậu bé Goliath đạo binh thánh giá đã đánh ngã chàng khổng lồ Goliath Hồi giáo, không thể ngóc đầu lên, không thể gượng đầu lên được, thưa anh chị em. Cuộc chiến tại Liên Bang chấm dứt, Đức Giáo Hoàng Pius thứ năm cũng linh cảm thấy rằng đời mình cũng sắp kết thúc. Thật vậy, Ngài đã ngã bệnh nặng, trong cơn đau bất đớn, Ngài đã cầu nguyện, lạy Chúa xin cho con được chịu đau khổ nhiều hơn, nhưng cũng xin thêm sức chịu đựng cho con. Lạy Chúa xin cho con được chịu đau khổ nhiều hơn, nhưng cũng thêm sức chịu đựng cho con. Và ngày 30 tháng 4 năm 1572, Đức Giáo Hoàng Pius thứ năm đã từ trần và được phong làm Thánh Giáo Hoàng Pius thứ năm. Chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Thưa anh chị em, mỗi lần đọc tiểu sử các thánh, chúng ta được mời gọi, nhìn lại cuộc đời của mình, cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúa cũng mời gọi là anh chị em hãy nên thánh như Thiên Chúa Cha là Đấng Thánh. Các con hãy nên thánh như Cha các con là Đấng Thánh. Ai muốn nên thánh giơ tay. Đấy, mình muốn mà mình chưa là thánh, nhưng mà mình muốn nên thánh. Còn nếu mình không muốn thì chả làm được cái gì. Đầu tiên là phải muốn đã, thưa anh chị em. Pháp nó có câu vouloir c'est pouvoir, muốn là được, muốn là có thể. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải muốn đến với giáo điểm tin mừng này, tha thiết mong mỏi anh chị em, dù mình tội lỗi thế nào, dù mình yếu đuối thế nào, dù cuộc đời của mình có bê bối thế nào, nhưng Chúa vẫn muốn mình nên thánh. Và các thánh cũng phát xuất từ những con người hầu hết là yếu đuối tội lỗi như vậy, chứ có phải là thánh từ trong lòng mẹ thánh ra đâu, thưa anh chị em. Cũng có sa ngã vậy, cũng có ngã quỵ vậy, nhưng mà phải trỗi dậy. Vì thế mà cộng đoàn thánh là một cộng đoàn ý hiệp tâm đầu. Một cộng đoàn thánh là một cộng đoàn như là trong bài đọc 1 ngày thứ 3 sau Chúa Nhật thứ 2 phục sinh, sách Tông đồ Công vụ. Đọc cái đoạn này thấy sướng lắm, thưa anh chị em. Đọc cái đoạn này tôi thấy rằng là mình phải cố gắng xây dựng một cộng đoàn lòng thương xót phải theo mẫu như thế này. Không phải là cái cơ cấu, không phải là cơ chế Đức Giáo Hoàng, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, ông nội của giáo điểm tin mừng, trước khi chết Ngài có chối lại cho tôi một câu thế này: lòng con hãy nhớ, con có đặc sủng loan truyền lòng Chúa thương xót, con đừng có ham chức tước địa vị gì cả, nhớ cơ cấu sẽ giết chết đặc sủng, cơ chế cơ cấu sẽ giết chết đặc sủng. Con hãy để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong con, hãy để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong con, đừng để cho bất cứ một cái thế lực nào, một quyền lực nào, một sức mạnh nào, một cơ cấu nào, một cơ chế nào ràng cột con lại, để con đánh mất cái đặc sủng của con. Trong hội thánh, yêu mến hội thánh, sống trong hội thánh, mà hội thánh ấy là hội thánh nào? Hội thánh ấy là hội thánh mà anh chị em nghe trong bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ mô tả cho chúng ta một hội thánh rất đẹp, rất lý tưởng như sau. Nghe đây, nghe đây. Ôi chị em ơi, ôi chị em ơi, việc cao kỳ quạt lên. Ôi chị em ơi, đây, nghe đây, một hội thánh tuyệt vời như thế này. Các tín hữu thời bây giờ đông đảo, chúng ta có đông không? Mà chỉ một lòng một ý, chúng ta có một lòng một ý không? Cố gắng là một lòng, đó là lòng thường xót. Một ý thôi là ý ngay lành, chỉ có vậy thôi. Tôi đến đây chỉ có một tấm lòng là lòng thương xót. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. nhớ, và chỉ có một ý thôi là ý ngay lành, ý muốn phục vụ, ý muốn xây dựng hội thánh và ý muốn nên thánh. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có làm của riêng. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có làm của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Mọi sự đều là của chung, mà mọi sự đều là của chung, nhưng mình vẫn phải gìn giữ nó như là của riêng đó cơ. Chứ không mình bảo là mọi sự là của chung rồi cha chung không ai khóc. Tôi sáng ngày tôi đi dọn tôi mới thấy thực sự mệt thật, vì đúng là cha chung không ai khóc. Ghế họ ngồi xong là họ đứng dậy, không có xếp, không có xếp. Rồi cái ghế gỗ mà nó nghiêng nó lệch, đứng dậy cũng chẳng ai kê. Là phải đi, mỗi lần đi rửa nước thánh là phải tôi phải kê từng cái ghế, lại phải kéo lại từng cái ghế. Rồi mỗi lần đi rửa nước thánh là phải đi xếp lại cái ghế mà nó vứt lung tung chỗ này chỗ kia. Đấy, cha chung đâu có mấy người khóc đâu. Coi mọi sự là của chung, có nghĩa là có khi cái tinh thần coi mọi sự là của chung, tức là chúng ta cứ lấy ta xài mà chả cần gìn giữ như là của riêng. Tôi thấy có đứa nó bảo con có cái tô vít con xài 5 năm không mất cha, bỏ đi đâu con đút túi con xài 5 năm chẳng mất, vừa mới đưa ra để làm của chung 5 phút sau mất luôn. Có không? Đấy thưa anh chị em, cái tinh thần của mình nó hơi bị tệ là cái đó. Cứ của chung là không ai giữ, nhưng của riêng của mình giữ kỹ lắm. Cái ghế để mà đi mà cầu nguyện, họ mang cái ghế đi họ ngồi, cái ghế xếp đem đi họ đem về không? Dưa họ lau không? Dưa có lau không? Gãy có sửa không? Ở của họ mà, cho nên hội giữ kỹ lắm, lau chùi cẩn thận. Nhưng mà đến đây gặp cái ghế nhà thờ, dưa có chùi không? Gãy có sửa không? Về có xếp không? Vì đó là của đâu chứ, vì đó là của chung, cho nên là của chung là của ông cha. Cho nên ông cha cứ suốt ngày đi sửa hết cái ghế này, hết cái bạt nọ, đến cái đống rác kia. Tôi thấy tôi vất vả thật ý. Phải công nhận cái số mình đúng là số long đong. Mẹ tôi không đặt tôi nên là thằng Trần Văn Sung ngon hơn. Sung thì sướng, đi Trần Đình Long thì đong. Nó lỡ là đặt tên là Long là đong, còn giá mà đặt tên là Trần Văn Sung thì sướng. Cho nên là cứ ngày nào cũng vậy, cứ lúc nào đi cũng thấy đúng nhà thờ chỗ này rác cũng phải cúi xuống nhặt. Người ta ngồi trước mặt mà nhát rác cũng không có chịu nhặt. Tôi hỏi sao không nhặt đi một cái. Rồi cái đường đi như vậy, cái đường người ta đang đi mình kế ghế mình ngồi ỉnh như đó, bảo sao ngồi dưới đường đi. Bây giờ con không biết, trời ơi, cái cửa nhà mình có đem kê ghế mình ngồi không? Người ta đi lại mà sao mình ngồi. Cho nên là thưa anh chị em, mình tập làm sao anh chị em đến đây là coi mọi, để mọi sự làm của chung, nhưng mà gìn giữ của chung như là của riêng mình. Hôm nãy có anh bạn bảo thưa cha sao không đập cái bức tường cho nó thấp xuống rồi cho gió nó mát. Tôi bảo ý kiến của anh hay lắm, gió mát thì tốt, nhưng mà mưa thì sao? Mưa thì cha đem cái mảnh sáo lên cha che, rồi che xong rồi sao? Thì mưa xong nó quặn lên. Tôi hỏi ai quặn? Ai quận tôi sẵn sàng treo, tôi không có tiếc, mảnh sáo tôi sẵn sàng treo, nhưng mà ai quận mới là vấn đề. Mưa thì mọi người lo thả xuống cho nó khỏi mưa, nhưng mà về quay quận không? Không, không ai quận cả. Kệ, ghế cũng vậy. Tôi thấy bao nhiêu ghế bảo anh em kê ra cho họ ngồi, nhưng mà nó bảo ngồi thì tốt đấy cha, nhưng mà khổ lễ xong chẳng có ai thu, họ cứ để con thu mệt quá. Anh em tưởng tượng 5,000 cái ghế mà thu dọn tới bao giờ cho xong? Thế chưa, 5,000 cái ghế nhựa bây giờ nó lên tới 10,000 cái ghế nhựa rồi, làm sao mà thu dọn đây nếu mỗi người không góp một tay? Cho nên cái tinh thần mình nên thánh là như vậy. Nên thánh làm sao mà trong cộng đoàn của mình đi đến đâu cũng vậy, không phải là đến đây, đến bất cứ chỗ nào mình cũng coi mọi sự làm của chung, mà gìn giữ của chung ấy như là của riêng mình. Nhà mình dơ thì mình lau, mà đến đây sau nhà thờ dơ là mình không lau. Nhà mình có rác thì mình quét mình dọn, tại sao nhà mình nhà thờ có rác mình không quét không dọn? Rồi phòng của anh em mình ở mình giữ kỹ lắm, còn phòng của nhà thờ, phòng thánh, phòng áo hay là phòng giáo lý, kệ, dậy xong rồi đi về, không ai đóng cửa, không ai coi sóc gì cả. Ngay cái văn phòng phục vụ giáo xứ tôi bảo khóa lại, mà ngày nào đi rửa thánh cũng thấy mở ra mà chẳng ai khóa. chẳng có ai có trách nhiệm chung gì cả. Ta thấy đó, mình tập cái tinh thần nên thánh từ những cái việc nhỏ như vậy. Thưa anh chị em, nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, cho nên các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Nhớ là các tông đồ cũng không dám đi làm chứng đâu, nhưng mà nhờ quyền năng mạnh mẽ mà Thiên Chúa ban, cho nên tôi thấy là hàng ngày tôi nhận được cả chồng thư, những lá thư xin khấn, mà trong đó thì rất nhiều lá thư muốn xin lên làm chứng. Có những người bạn nói hôm nay con muốn lên làm chứng, tôi nói thôi viết ra đi rồi để tôi đọc cho, chứ làm chứng không có thời giờ, rồi nó cũng nhiều cái phiền vì lý do này lý do nọ lý do kia, để tôi đọc cho anh chị em nghe, đọc nó gọn, nó nhanh, nó rõ hơn. Và nếu mà không có ơn Chúa, ai mà dám mạnh mẽ viết ra được? Nếu mà không ơn Chúa, ai mà mạnh mẽ đứng lên làm chứng được? Nếu mà không có sức mạnh của Thánh Thần, các tông đồ làm sao mà dám đứng lên làm chứng được? Vì họ đã thấy rằng, ây, cái ông này là thợ này mà sao nó ngon này ta? Rõ ràng nó là ngư phủ mà, rõ ràng này nó là dân thất học mà, rõ ràng này là chẳng có chữ nghĩa gì. Vậy mà hôm nay nó lên, nó nói lên làm chứng ngon quá ta. Đó là sức mạnh của Thánh Thần, sức mạnh của để cao kết quả lên, đó là sức mạnh của chúng tôi đến đây cầu nguyện cũng là nhờ Chúa. Chúng tôi cầu nguyện được cũng là nhờ Chúa. Chúng tôi đi làm chứng là cũng bởi Chúa, là sức mạnh của, và chúng tôi ra về đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa, không phải là sức riêng của chúng tôi mà là sức mạnh của đấy. Còn ai thắc mắc thì nghe cho rõ nha. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền làm gì? Vấn đề là quan trọng, trả lời mỗi người tự trả lời nha. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi làm cái gì? Lấy có ruộng đất bán đi. Ai có nhà cửa ruộng đất bán đi? Bắt đầu sợ rồi, lại trai con không có đất gì đâu, còn có đâu trời. Giống như sợ kiểm kê, giống như sợ đánh tư sản bại bản, cho nên chối rầy 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 rầy. Ai có nhà cửa ruộng đất bán đi lấy tiền làm gì anh biết không? Biết không? Đây đây, anh đây đấy, đây đấy, anh đây đấy. Có phải là người ta có tiền, người ta bán đi rồi người ta mua xì ke, người ta trích, đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ. Dạ.
Đúng. Bắt đúng quả ta. Không sợ không? Đúng. Đúng không? Đúng không?
Dạ đúng.
Dạ đúng. Anh vậy là anh bán đi, anh lấy tiền anh mua xì ke, anh trích mấy năm rồi?
Dạ thưa cho, nó làm như 3 năm.
13 năm. Mấy?
3 năm.
3 năm mà gầy còm như vậy, 13 năm thì chắc còn cái gì nữa thưa anh chị em. Đây nhìn đây, người ta bán lấy tiền. Trong công vụ tông đồ là người ta bán lấy tiền để làm cái gì? Đặt dưới chân các tông đồ, đặt mọi sự làm của chung. Rồi các tông đồ ấy lấy làm cái gì? Cho vào két. Chúa tụi cái bà, tôi tông đồ cho vào két thì còn gì là tông đồ nữa, còn gì là mục tử nữa. Người ta đưa tiền cho cha, cha cất vào két. Để đứa bé nó hay nói hay lắm này, đứa bé nào mà nó cứ đưa heo đến đâu, đứa bé nào đưa heo đến đâu, rồi đứa bé nào đưa heo đến đâu, đây 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 đây, mở lên bên, đứa bé nào có heo đưa đây, ta hỏi cho nó trả lời cho. Ai có bé, mấy bé đưa heo đem đây cha, mau đứng trên này, đứng trên này. Đây đây rồi, bé nào đây con, đứng trên này. Với lại giỏi rồi, còn bé nào có heo nữa đây đây, đứng hết đây mau. Rồi anh coi con nó lấy tiền làm gì nhá, anh đứng anh nghe nó trả lời. Rồi con có cái gì đây?
Con có heo đất.
Heo đất, heo đất con cho ai?
Cho bạn, các bạn mọi người nghèo
đấy. Cho một chồng hóa tay thưa anh chị em. Con có cái gì, có cái gì?
Con có cái tờ.
Có tiền, tiền cho ai?
Cho các bạn.
Cho các bạn, bạn giàu hay bạn nghèo?
Cho các bạn.
Cho bạn nghèo. Cho vợ chồng phát tay thưa anh chị em. Con có gì đây?
Dạ con có tiền.
Tiền cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Cho các bạn nghèo. Còn con?
Dạ con có tiền.
Cho ai?
Dạ con cho các bạn nghèo.
Con có cái gì đây?
Con có tiền.
Tiền cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi con có cái gì đây?
Dạ con có heo.
Heo con gửi cho ai?
Dạ con gửi cho các bạn nghèo.
Vâng, gửi cho cha. Cha làm cái gì? Cho vào chuồng. Lại cái bà này lại bà nữa. Con lại cái bà thôi bà. Bà đừng có xúi dạy tôi nha. Mà phải biết rằng tôi là dễ bị cám dỗ lắm. Tôi cũng ham tiền lắm. Mà bây giờ bà mà cứ bảo tôi là tiền thì đem cất vào két, heo thì cho vào chuồng, tôi là bị bà cám dỗ, tôi xa hoàng cục là tôi lôi bà theo á. Đây là bao nhiêu đứa bé nó làm gương sáng, bà cứ xúi tôi làm xấu không, con đưa cái này cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi thì giờ cho các bạn nghèo. Đây là bé tí này nè, đây, đây bé đứng đây con. Rồi đây. Rồi nó sợ, nó sợ, nó sợ rồi. Con cho ai?
Dạ con cho các bạn nghèo.
Rồi con cho ai?
Con cho các bạn ở nông thôn.
Vật con cho ai?
Con cho các bạn gặp khó khăn.
Bạn khó khăn, còn con cho ai?
Con cho các bạn nghèo.
Còn con?
Con cho các bạn nghèo.
Con
cho các bạn nghèo.
Con cho ai?
Dạ con ủng hộ quỹ nhà bè.
Ôi này còn chơi bạo hơn nữa. Ủng hộ quỹ nhà bè. Nhà bè có quỹ nữa chứ. Rồi con cho ai?
Cho người nghèo.
Con có cái gì?
Heo.
Heo có cái gì?
Tiền.
Heo có tiền. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy tất cả những em này là giống như là trong bài đọc 1, là ai có đất đai nhà cửa bán đi, đem tiền đặt dưới chân các tông đồ, và các tông đồ phân phát cho những người nghèo tùy theo nhu cầu. Ai cần nhiều thì cho, ai cần ít thì cho, ai không cần thì không cho. Có nhiều khi mình phân phối lại theo cảm tính của mình. Ai thích thì mình cho nhiều, ai ghét thì mình không cho, ai mà mình không thích thì mình cho ít, có không? Thấy nhỏ này dễ thương quá, nó không nghèo nhưng mà cũng cho nó, có không? Thấy con bé này mặt khó ưa quá, không cho nữa, có không? Thấy thằng gầy còm này, mày nghèo cho mày nghèo luôn. Chỗ nghiệp ông thần con. Ông thần con có gì đây?
Cho người nghèo.
Rồi, chẳng cần biết cái gì, cứ cho người nghèo, cứ thuộc lòng cô đó là cho người nghèo là chắc ăn nhất. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để thật lớn để cảm ơn các em. Rồi, chúng con đem heo đất, anh dẫn anh các anh phục vụ ra dẫn các em lại bỏ vào chuồng cho cha, rồi tặng cho mấy em một món quà, mấy anh chị ra phụ cha cái móc. Và chúng con lại đó đi, lại đó dùng tặng cho cha nhá. Đây con cầm thêm này nữa của con đem vào đó để. Anh thấy chưa? Anh thấy các bạn của anh chưa? Thấy các em của anh chưa? Anh đây anh bao nhiêu tuổi?
Dạ 30.
30, thì anh có mấy đứa rồi?
Dạ chưa gia đình.
Chưa có gia đình, có chưa? Chưa. Rồi, anh thấy họ là như là những đứa con, những đứa em của anh. Mà họ đã được ơn của Chúa, đã lấy tiền mà cho người nghèo. Còn mình đã để cho ma quỷ nó cám dỗ, lấy tiền để mà đi chích xì ke. Và bây giờ anh quyết tâm bỏ xì ke không?
Dạ thưa cha, quyết tâm.
Quyết tâm. Rồi đây cha gửi tặng cho anh bạn, cho cha một tấm ảnh lòng thương xót Chúa, cho cha tấm ảnh để anh tặng cho anh bạn này, tấm ảnh lòng thương xót để anh ôm chặt lấy Ngài, vì chỉ có Ngài mới là đấng mà giải thoát anh nha. Anh ôm chặt lấy Ngài. Anh có đạo không?
Dạ có.
Có đạo. Rồi anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ 3 năm.
Cũng bỏ Chúa 3 năm. 3 năm anh bỏ Chúa, anh chạy theo xì ke. Bây giờ anh quay về với Chúa nha. Anh ôm chặt lấy Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh. Và tôi tặng cho anh một cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Có chưa?
Dạ chưa.
Đây anh cầm chặt lấy về nghe và cầu nguyện để cộng đoàn cầu xin Chúa giải thoát anh khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự dữ. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Rồi, tôi coi cái còn thằng này khóc cái gì đi, mau. Sao khóc? Tôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Rồi, mấy anh muốn đi heo thì cứ để vào cây giùm cha nha. My dan taran 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 tan tan. Rồi, anh nghe chia sẻ cho mọi người lý do gì anh khóc.
Dạ, con thấy cha con chơi ma túy xì kẹ.
Con bao nhiêu năm?
Dạ, con chơi được hơn 3 năm ạ.
Còn với anh kia có bà con không?
Dạ không ạ.
Có chơi chung với nó không?
Dạ không.
Mà có xích xì kẹ giống nó không?
Con chơi ma túy đá.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người chơi ma túy đá. Rất là nhiều người bây giờ đã có tiền. Giống như các tín hữu thời sơ khai, họ bán nhà, bán cửa, bán đất, họ có tiền. Vấn đề là cái tiền đó dùng làm gì? Đó mới là câu trả lời mà mỗi người, tôi cũng như anh chị em, phải trả lời trước mặt Chúa là cái số tiền đó con để làm gì? Đó là câu trả lời. Vì đó là cái số tiền mà Chúa ban tặng cho mình. Mình có của, có tiền, có nhà cao, cửa rộng, có đất đai, có của ăn, của để. Chúa hỏi con đã dùng nó làm gì? Các tín hữu sơ khởi đã đem nó đặt dưới chân các tông đồ. Rồi các tông đồ Chúa cũng sẽ hỏi là con dùng số tiền đó để làm gì? Chúa hỏi chúng tôi, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, người giáo dân đóng góp cái số tiền đó, con dùng số tiền đó để làm gì? Để chia cho người nghèo hay là để làm cái gì khác? Mỗi người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa câu trả lời này. Những giọt nước mắt của người anh em của chúng ta đây, thưa anh chị em, đó là những giọt nước mắt của mỗi người chúng ta. Tôi cũng như anh bạn kia và anh bạn này có hơn nhau gì đâu. Như các tông đồ, nếu mà không có sức mạnh của Thánh Thần, ông cũng yếu đuối vậy, cũng chối Chúa vậy, cũng bỏ Chúa vậy thôi, cũng không tin vào Chúa. Nhưng mà với sức mạnh của Thánh Thần, mà Chúa bảo với Nicodemo rằng là gió muốn thổi đâu thì thổi, ông không biết từ đâu đến và đi đâu, nhưng mà biết được sức mạnh của gió, biết được hiệu năng của gió, biết được hiệu quả của gió. Chúa Thánh Thần cũng vậy. Chúa Thánh Thần đang thổi trên người anh em này. Làm sao mà một người anh em này có thể khóc được, dễ dầu gì mua được một giọt nước mắt của anh, đúng không?
Dạ.
Có bây giờ anh đã khóc chưa?
Chưa.
Đấy, thưa anh chị em, năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 37 ạ.
37 tuổi, chưa một lần khóc mà hôm nay đứng trước mặt cộng đoàn mà khóc được. Giọt nước mắt của người đàn ông khó lắm, thưa anh chị em. Những giọt nước mắt đấy nếu mà không có Chúa Thánh Thần tác động, những giọt nước mắt ấy mà không có Chúa Thánh Thần đánh động từ trong trái tim của họ, không có Chúa Thánh Thần lay động, thì làm sao những con người cứng như này, chơi hàng ma túy đá như thế này mà có thể quay trở về, mà có thể khóc được, thưa anh chị em. Anh ấy có thể đã bóp cổ người ta để lấy tiền, anh có thể đã vặn cổ người ta để mà cướp của, để mà chơi, mà không có bao giờ xúc động. Nhưng mà ngày hôm nay giọt nước mắt đã chảy xuống, trái tim đã mềm ra, Chúa Thánh Thần đã thổi vào anh, là nhờ sức mạnh của cộng đoàn cầu nguyện đây này. Nếu mà anh giờ này anh đi chỗ khác, chắc là anh chẳng quay về với Chúa đâu, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ, tại sao anh không đi ăn nhậu mà anh lại chạy đến đây?
Dạ con ngày 21 vừa qua con mấy vợ con đi lên trên này, con xin cầu nguyện vì Chúa, thì chiều hôm đó con về là con dứt cơn luôn, con không thèm từ hôm đó đến giờ luôn. Cho nên hôm nay con tới đây là con xin Chúa lại cho ban cho con sức khỏe để con về con làm và nuôi vợ con ạ.
Xin lỗi, cho tôi hỏi nhỏ một câu, anh đi xưng tội chưa?
Dạ, con không, con người ngoại đạo, con không biết tội xưng tội là gì ạ.
Thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần không? Chú muốn thổi đâu thì thổi, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ta không biết gió từ đâu đến và gió đi đâu, nhưng mà biết được sức mạnh của gió, sức mạnh của Thánh Thần. Người anh em của chúng ta, con là người ngoại đạo, con không biết xưng tội là gì, nhưng mà con và vợ con đã đến đây và con đã cầu nguyện và con đã cắt được cơn. Và hôm nay con đến đây xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, để con được từ bỏ ma túy, con quay về để mà nuôi vợ chăm con của mình. Ai mà có thể làm được chuyện này ngoài Chúa Thánh Thần? Tôi gửi tặng cho anh cái máy anh nghe nhé. Có máy nghe chưa?
Dạ, con có một cái mà hàng xóm cho con mượn. Con về con trả người ta rồi con lấy cái máy cha cho con, cho người khác mượn nữa.
Thế đã, anh ấy là người ngoại đạo, được người người khác tặng cho anh mượn cái máy anh nghe. Anh nghe xong bởi anh có cái máy mới anh trả lại cho người ta. Rồi anh có cái máy mới anh lại đi cho người khác mượn. Đã không? Tuyệt vời không? Tôi cho anh hai cái luôn. Anh giữ một cái còn anh cho người ta một cái. Đây, một cái là phần của anh nha. Còn một cái là anh muốn cho anh mượn thì cho mấy thằng trời đánh thánh vật nào đó. Và đây... thấy nụ cười đã không? Thấy chưa, thấy nụ cười chưa? Nước mắt và nụ cười trong một con người 3 năm hàng đá ma túy, nước mắt và nụ cười trong một con người chưa có đạo, chưa biết xưng tội là gì nhưng đã biết sám hối là gì, đã biết khóc là gì, đã biết cười là gì, đã biết xúc động là gì, đã biết đến quyền năng của lòng thương xót Chúa là như thế nào. Thưa anh chị em, hallelujah. 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 Vợ anh đâu rồi?
Dạ vợ con gọi là bánh ú. Bánh ú ở dưới kia áo xanh ạ.
Bánh ú ở đây.
Dạ. Bánh ú ơi, em lên đây.
Cho tôi cái con tâm thư lòng nhân hậu của cha. Thưa anh chị em, ta thấy một cuộc tình quá đẹp phải không? Cuộc tình như là trong mơ, giữa một chàng đây là
vợ con ạ,
đây là
bánh ú.
Bánh ú sao mà con lại được mang tên là bánh ú?
Con ăn hết của chồng của con rồi ạ.
Vì cô ăn hết của chồng của cô ấy cho nên là chồng cô gọi cô là bánh ú. Hôm nay làm sao mà vợ chồng con biết cho điểm tin mừng vợ chồng con đến đây?
Tại vì con khổ quá, cái chị ở bên cạnh ấy, chị có cái máy về chị cho con nghe. Thì con cầm con nghe một mình, con chỉ sợ chồng con ném đi thì con mất 200.000 con đền chị á.
250 con.
Vâng. Thì chị ấy bảo con là cứ nghe đi. Thì đưa anh ấy xuống dưới đấy thì anh ấy rất cơn à. Thì đi 2-3 lần nhà con bảo cai, không có cai nổi luôn á. Thì từ hôm con đi xuống đây á, về là nhà con không có dằn vặt nữa, mà không có chửi đánh con nữa.
Rồi trước thì sao?
Thì trước cứ đánh đập con, ngày nào cũng chửi mắng mẹ con, nhà con không ra một cái gì hết á. Đằng bố mẹ chồng con thì không ai nhìn đến con, tại vì bảo con là dung túng chồng. Nhưng mà con đâu có dung túng đâu, con nói ra thì phải đánh đập con à. Đánh con thì lúc nào đánh cầm, tại vì nhà con là sửa xe máy á, đánh con tạt cầm cờ lê mỏ lết lém con không à.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cả hai con người, hai thân phận của con người ngày hôm nay. Có lẽ là rất nhiều gia đình cũng đang sống trong cái cơ cảnh này, cái cám cảnh này của những người chồng. Họ cũng đâu có muốn như vậy đâu, nhưng mà vì cái cơn nó lên mà họ đâu có muốn như vậy. Lúc họ tỉnh họ đâu có nỡ làm như vậy, nhưng mà lúc cơn nó lên thì họ làm, họ cũng không biết họ làm, vì đó là sức mạnh của ma quỷ, của sự dữ trong họ. Rồi thân phận của biết bao nhiêu người đàn bà, biết bao nhiêu là những người vợ đau khổ vì phải vừa đi làm nuôi chồng nuôi con, vừa bị những cơn đòn, những trận đòn mà thương chị em, chị nói là cả mỏ lết, cả những vật dụng nặng mà như là thợ máy lúc mà lên cơn anh dùng để đánh chị ấy như vậy. Biết bao nhiêu năm chị đã sống trong nước mắt, trong tủi nhục, trong cay đắng như vậy. Có ai thương chị ấy không? Gia đình nhà chồng còn trách mắng là chiều chồng, chuộng chồng. Làm sao mà không chiều chồng, không chiều chồng thì họ đánh cho thì sao? Có ai biết được như vậy hay không? Làm sao mà không chiều chồng? Vì mình biết rằng chồng mình cũng chỉ là nạn nhân của ma quỷ, của sư dữ thôi. Chứ làm sao mà biết được? Làm sao mà không chiều chồng vì thấy chồng như vậy? Làm sao mà làm được cái gì bây giờ? Bao nhiêu trại giam, bao nhiêu là trại cải tạo, có cắt được cái cơn đó đâu? Bao nhiêu phương thuốc có cắt được cơn đấy đâu? Họ đã cố gắng hết sức rồi, anh đã cố gắng hết sức rồi. Và những giọt nước mắt ấy Chúa đã ra tay nhờ cái máy. Máy người ta chỉ cho mượn thôi, mà chỉ nghe thì chỉ sợ là anh ấy nghe, anh ấy ném đi. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra con?
Thì anh ấy, con nghe một tuần rồi á, anh ấy bảo con là thôi hôm nay chủ ngày chủ nhật hôm 19 á, bảo con là thôi không có làm nữa, đóng cửa đi xuống Cha Long đi. Thì con bảo là đi thì đi, thì con xuống đến đây thì về tự dưng nhà con không có thèm thuồng nữa, không có chửi mắng con nữa, mệt thì ăn no nằm trong nhà, thì một mình con làm thôi à. Thì con cũng bảo là thôi anh cắt được thì cắt, rồi em làm được bao nhiêu tiền làm thì tháng lương thì ngày làm được bao nhiêu thì làm, còn đâu tiền nhà tiền cửa thì vay làm được ra thì giả người ta. Chứ con bảo là thôi anh gắng lên, có ơn thì đi xuống cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Con để con nói với vợ con đi, nói những cái lời mà vợ con đang mong chờ, nói những lời xin lỗi, nói lời yêu thương và nói lời hứa với vợ của con. Quay sang vợ con nói.
Anh bỏ được rồi, từ nay anh về anh sẽ chăm lo cho mẹ con em. Anh xin lỗi em rất nhiều, những ngày tháng qua mà anh đánh đập em, những cái lúc mà anh cơn anh lên, anh có thuốc trong người, anh cơn anh lên anh đánh, anh chỉ muốn giết, muốn chém em. Nhưng mà từ hôm anh xuống đây anh đã tỉnh, anh thấy tỉnh táo trong người, anh lại vui tươi yêu đời hơn. Từ nay anh sẽ không bao giờ đánh đập em nữa, anh sẽ lo chăm lo cho gia đình, con cái hay chúng ta.
Anh yêu em.
À, yêu em nhiều lắm, anh tha lỗi cho anh nhá.
Thì em tha lỗi cho anh, từ trước đến giờ em cũng bắt lỗi em anh đâu, thì tại vì hai đứa con thì bây giờ anh làm như vậy thì em cũng mong là anh làm để nuôi con, rồi có ít lợi thì trả người ta lốt nữa. Nên em yêu anh.
Cho tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, con đọc. À, đây là một là lời chúc mừng.
Lầm lỗi à? Vâng, cho con rút mua một tấm lòng đồng tiền để đưa
người. Xin rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah. 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 Bà bỏ ra để hai đứa nó cầm tay nhau đi về. Rồi, chứ con cầm tay nhau đi xuống rồi. Bánh ú.
Con dắt tay bánh ú con về, con tạ ơn cha, con tạ ơn Chúa.
Rồi con dắt bánh ú của con về. Biết ai dắt ai. Xuống. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ai làm được như vậy? Hai người ngoại đạo nhé. Anh chị em tưởng tượng đây, ngay cả hai vợ chồng Công giáo mà có bao giờ nói được với nhau lời xin lỗi như vậy chưa? Ngay cả hai vợ chồng Công giáo mà có bao giờ nói rằng em đâu có chấp anh đâu, anh đánh em vậy chứ em đâu có chấp anh đâu. Anh thử nói thử coi. Ngay cả hai vợ chồng Công giáo mà có nói được những lời tha thứ, lời yêu thương được như vậy không? Mà tại chính đây Chúa Thánh Thần thổi một cái cơn gió mà chiều hôm nay tôi thấy rằng nó lạ lùng vô cùng. Cơn gió mà ngày hôm nay là ngày nghỉ lễ mà anh chị em đã không đi chơi mà đi lễ, đó là một cái ơn lớn vô cùng. Tôi nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mặc quần áo rất đẹp. Tôi rủ đến Thánh, tôi hỏi sao con không đi chơi? Dạ không cha, con đi lễ thích hơn cha. Tức câu trả lời đơn giản thôi, con đi lễ thích hơn thôi. Chỉ như vậy thôi đã thấy là sức mạnh của Thánh Thần rồi. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, giờ này nhà thờ này vắng hoe. Bao nhiêu nơi mà muốn lôi kéo họ đến, họ có đến đâu thưa anh chị em? Bao nhiêu cái bảng quảng cáo, rồi văn nghệ, rồi đủ thứ siêu sao thế này thế khác, họ có đến đâu? Họ đến với lòng thương xót Chúa, đó là một cái ơn lạ vô cùng. Giờ này họ đang chia nhau đi Vũng Tàu, trời nóng quá ra bãi biển. Họ đang nhau đi Đà Lạt để hưởng thức cái lạnh. Họ đang nhau chở nhau đi Bà Ná gì đó để mà thấy gì đó Tây Phương, cái gì nhà thờ các thứ Tây Phương và đủ thứ hết. Rồi đi sang Trung Quốc, đi sang Thái Lan, đi sang các nước khác họ du lịch. Họ sẵn sàng bỏ lễ dễ dàng. Vậy mà chúng ta dứt khoát là bỏ gì thì bỏ mà không bỏ. Tỏ lên bỏ gì thì bỏ mà không bỏ. Đấy, đây là một cái ơn. Để cho còn ai mà còn thắc mắc nữa thì hãy đến đây mà nhìn đi. Đến đây mà xem, để mà thấy được là Chúa Thánh Thần đang làm việc. Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai quyền thắc mắc. Gió đi đâu cũng không ai biết được. Nhưng mà gió cho ta thấy được cơn mát, gió cho ta thấy được sức mạnh của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang làm công việc đó. Mà Nicodemo, một con người có chức tước địa vị, một con người có học vị, một con người có kiến thức, nhưng mà Chúa bảo ông không hiểu được những sự trên trời đâu. Ông cứ suy luận những chuyện dưới đất à? Hãy bỏ cái suy luận của ông đi, hãy bỏ cái sự hiểu biết về thế gian của ông đi, hãy để cho cái đầu óc của mình rỗng tuếch đi, đừng chất chứa đầy những chức tước địa vị, học vị, bằng cấp ở đó, thì ông mới hiểu được lòng thương xót là như thế nào. Còn đầu óc mình đầy những lý luận, đầy những bằng cấp, đầy những học vị, đầy những chứng chỉ đủ mọi thứ, không bao giờ hiểu được lòng thương xót đâu. Làm sao mà thấy được, làm sao mà xúc động được, làm sao mà cảm được khi thấy một cặp vợ chồng, chồng xì ke ma túy hàng đá đánh đập vợ. Vậy mà bây giờ em xin lỗi em và em vẫn cứ yêu anh. Đấy, nói gì thì nói. Cái tiếng nói của con tim chứ không phải tiếng nói của lý trí, tiếng của đầu óc, của suy luận. Nếu mà của suy luận thì bánh ú nó còn đi theo thằng xì ke nữa không? Không, bánh ú nó bỏ đi chỗ khác chứ. Nó ăn hết rồi, thằng nó gầy quá thì phải đi kiếm thằng khác để nó ăn cho nó mập lên chứ. Còn gì đâu nữa mà ăn. Chúa tôi, nó gầy quá rồi mà. Vậy bánh ú nó không bỏ xì ke, nó vẫn yêu anh. Đấy thưa anh chị em, sức mạnh nào? Sức mạnh nào thưa anh chị em? Còn ai mà bỏ Chúa đâu? Còn ai mà chối Chúa đâu? Hãy tự động mà lên mà xưng thú lỗi lầm của mình đi, để mà quay về với Chúa đi. Đừng bao giờ làm dập tắt Thánh Thần nữa. Cô, tôi thấy gần như là cô ấy còn ai nữa? Cô có bỏ Chúa không? Cô có bỏ Chúa không?
À, con 18 năm nay con bỏ Chúa, con không theo Chúa.
Vỗ tay to lên chứ còn gì đâu mà không vỗ tay. Cô đang đứng ở giữa vườn hoa, cô có thấy không?
Dạ. Yeah.
Thấy không?
Thấy.
Hoa màu gì kể nghe.
Màu? Dạ, màu xanh, đỏ, vàng, tím ạ.
Gì nữa?
Dạ, hết rồi ạ.
Xanh, xanh, đỏ, vàng, tím. Một màu nữa.
À, màu trắng ạ.
Một màu trắng nữa. Cái màu trắng đó là màu mà Chúa đang cần đến cô. 18 năm cô chạy theo xanh, đỏ, tím, vàng. Cô quên mất một màu trắng. Cô chỉ thấy xanh, đỏ, tím, vàng, mà cô quên mất một màu trắng. Màu trắng ấy là cái tấm áo trắng ngày cô lãnh nhận bí tích rửa tội. 18 nay cô chạy theo xanh, đỏ, tím, vàng. Mà bao nhiêu người chúng ta cũng vậy, cứ chạy theo xanh, đỏ, tím, vàng mà quên mất màu. Quên mất màu. Màu trắng ấy là tấm áo rửa tội mà mình khoác lên, được khoác lên. Và các con hãy mang lên nó tinh tuyền mãi cho đến khi ra trước tòa Chúa. Tấm áo trắng là tượng cho linh hồn của mình đã bị hoen úa rồi, đã bị xanh, đỏ, tím, vàng nó làm cho tan rồi. Mà ngày mai là ngày đại lễ, Thứ nhất là ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Thứ hai là ngày lễ kinh thánh Du Xe Thợ, bổn mạng của tất cả những anh em lao động. Thứ ba là ngày khai mạc tháng hoa, tháng 5 tháng hoa. Giáo điểm tin mừng lúc 4 giờ chiều ngày mai sẽ dâng hoa lòng thương xót, mà trong đó có đầy đủ 5 sắc hoa, không bỏ một sắc hoa nào cả, xanh trắng đỏ tím vàng. Đây, xanh trắng đỏ tím vàng. Cô chỉ thích xanh trắng đỏ tím mà cô quên mất màu trắng. Đây là cô cầm cho tôi đi tím màu trắng. Đúng không? Xanh trắng đỏ vàng, thiếu mất một màu trắng tinh nguyên. Màu trắng tinh nguyên. Đây, màu trắng tinh nguyên. Thưa anh chị em, chúng ta đã làm cho tâm hồn mình bị hoen úa rồi. Chiều ngày mai mình đến để mình dâng hoa lòng thương xót. Mỗi người với 15.000 cánh hoa, mỗi người một cánh hoa. Tất cả chúng ta cùng dâng lên mẹ để xin mẹ đón nhận cõi lòng của mỗi người chúng ta đầy đủ xanh trắng đỏ tím vàng. Tội lỗi, vui mừng, nước mắt, nụ cười, hạnh phúc, đau khổ, đủ hết mọi cung bậc trong đó. Cô cho biết là nhờ đâu mà sau 18 năm cô quyết tâm cô quay về với Chúa.
Này con xin, và đây con xin cha con cho con xưng tội rước lễ.
Cô cho biết là nhờ đâu mà 18 năm cô quyết tâm cô quay về với Chúa.
Dạ, con cũng không biết nữa.
Nhờ đâu, động lực nào, động cô nào đưa cô đến đây, ai đưa cô đến đây?
Dạ, chồng con đưa.
Chồng cô đưa cô đến đây. Và hôm nay cô có quyết tâm cô quay về với Chúa không?
Dạ, có.
Cô có thấy rằng là 18 năm cô bỏ Chúa là cái điều sai quấy không?
Dạ có.
Cô có thấy rằng cô đang đi lạc đường và hôm nay cô quyết tâm quay về cái đường chính không?
Dạ con có.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúa cũng chỉ cần mỗi vậy thôi. Một người con mà 18 năm bỏ Chúa, hôm nay quay về với Chúa, mà chồng cô dắt cô đến đây. Chồng cô đâu rồi? Đây, mời anh. Chồng cô là tên là gì? Vợ của anh kia tên là Bánh Ú, còn chồng cô tên là Bánh gì?
Đỗ Văn Đông ạ.
À, Bánh Đông. Đây, mời anh lên đây. Vâng. À, hôm nay anh có thấy vui mừng khi mà vợ anh quay về với Chúa không?
Dạ, vợ con là Tân Tòng, ưng con từ năm 2000 cho đến giờ, mà vợ con bây giờ mới đi xưng tội rước lễ. Dạ, hôm nay đi vào đây là chờ con ở Gia Lai á. Đi vào đây xin cha để đặt tay cho nhà con bị bệnh mất ngủ với cộng đoàn cầu nguyện.
Vâng, anh có biết tại sao vợ anh mất ngủ không?
Dạ, con không biết.
Anh chị em biết không? Biết. Tại vì mình bỏ Chúa, mình chạy theo xanh đỏ tím vàng, làm sao ngủ nổi. Những người mà suốt ngày chỉ nghĩ đến nhậu, đến ăn, đến chơi, đến tiền, đến đủ mọi thứ mà không nghĩ đến Chúa, làm sao ngủ nổi. Thưa anh chị em, cho nên là quay về với Chúa, Chúa sẽ cho giấc ngủ an bình. Quay về với Chúa, tâm hồn mình trong sạch, thơ thới bình an, vừa nằm con đã ngủ. Chỉ có trong Chúa, Chúa mới cho giấc ngủ an bình. Còn trong thế gian, lặn lội trong đó, xanh trắng đỏ tím vàng, làm sao ngủ nổi. Có ngủ thì cũng chỉ là những ác mộng, mơ đến tiền, mơ đến danh vọng, mơ đến sắc dục, mơ đến quyền lực, làm sao mà mơ thấy Chúa. Tôi tặng cho anh cuốn Những Lá Thư Không Gửi nha. Đây, và tôi tặng cho chị cuốn Con Đường Tín Thác, và chị là người đầu tiên được tặng 5 cánh hoa. Bao nhiêu người đang ghen. 18 năm quay trở về với Chúa có xứng đáng được nhận cái này không? Rồi anh chị thấy ông cộng đoàn rất là đại lượng, rất là rộng lòng, họ thèm thuồng lắm nhưng mà họ sẵn sàng nhìn thấy chị được hạnh phúc như vậy, được quay về với Chúa như vậy. Bây giờ anh dẫn chị ra bên ngay tòa hòa giải, chúng tôi gọi là vườn tha thứ, vườn hòa giải. Cái tên đó là vườn hòa giải. Chúng tôi mới thực hiện xong cái vườn hòa giải. Ở chung quanh là hoa lan treo trên, ở dưới là những cái cây xanh bóng mát, rồi có các tòa giải tội đặt trong đó. Người ta vào trong đó trong sự thinh lặng, trong sự yên tĩnh, rồi đọc những câu nhật ký của Thánh Faustina, thấy tượng chuộc tội. Bên cạnh đó là ngay tòa lòng thương xót. Bên cạnh vườn hòa giải là ngay tòa lòng thương xót. Rồi bên cạnh ngay tòa lòng, đằng sau ngay tòa lòng thương xót là suối nguồn lòng thương xót. Đằng sau suối nguồn lòng thương xót là thác lòng thương xót, nghe nước chảy róc rách. để nghe như là tiếng nước từ trong trái tim Chúa đổ ra, rồi dìm mình vào suối nguồn lòng thư xót, chạy đến với ngài tòa lòng thư xót nơi vườn hòa giải để mình được gội rửa sạch tất cả tội lỗi của mình, để mình được tha thứ. Anh chị em thấy sướng không? Hallelujah! 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 Đó là cái ước mơ của tôi trong suốt 3 năm nay. Chỉ mong có một mảnh đất nhỏ để làm cái vườn hòa giải, như là một khu vườn. Ở đó người ta đến kỳ hoa dị thảo, anh chị em có hoa gì đẹp, có hoa lan, hoa mai, hoa cúc, có cây gì đẹp, anh chị em đem vào đó đi, như là để đền tội của con. Một bông hoa, một lẳng hoa, 1 triệu hoa thay cho một kinh đền tội, thay cho một việc đền tội, để góp vào làm cho vườn hòa giải đó càng nhiều hoa thì càng chứng tỏ nhiều linh hồn đã được lãnh nhận ơn hòa giải, ơn tha thứ nơi vườn hòa giải. Hallelujah! 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 Bây giờ anh dắt chị đến vườn hòa giải. Anh bạn, lên đây. Anh đặt lên đây. Đặt lên đây. Tôi nhờ anh. Họ chưa biết vườn hòa giải ở đâu, anh là người phải dắt họ đến những vườn hòa giải. Nhiệm vụ của anh em thiện nguyện tín thác, nhiệm vụ của những người trật tự, nhiệm vụ của những anh chị em phục vụ ở đây là dắt người ta đến vườn hòa giải. Ai không biết các anh phải dắt người ta đến tận nơi, tận chỗ. Ai không biết các anh phải hướng dẫn người ta, anh hãy làm công việc đó. Và các bạn thiện nguyện hãy làm công việc đưa những linh hồn đang còn lạc hướng đến vườn hòa giải. Thưa anh chị em, hôm nay ngày lễ lớn, Chúa ban cho mình nhiều món ngon không? Sướng không? Tôi càng thấy không biết tôi giảng đến 12 giờ đêm không biết có xong không. Nếu mà Chúa cứ ban ơn liên tục như thế này thì nó tuyệt vời quá. Thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa nói với Nicodemo khi mà Nicodemo hỏi rằng là làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được. Ngày hôm nay người ta cũng thắc mắc là làm sao những chuyện này có thể xảy ra được. Cái chuyện mà 18 năm bỏ Chúa làm sao xảy ra được. Cái chuyện mà hai vợ chồng ngoại đạo mà 3 năm ma túy đánh đập vợ mà hôm nay nói lời xin lỗi làm sao có thể xảy ra được. Cái chuyện mà cái anh ma túy 3 năm đó mà không hề biết gì đến người, các bé thì đem tiền mà đặt dưới chân các tông đồ để đem vào cho người nghèo, còn anh ấy thì bán lấy tiền mà đi trích ma túy, mà bây giờ nhìn các bé như vậy, các bé của giáo điểm tin mừng của anh chị em đem tiền đến đặt dưới chân ông cha, rồi ông cha đem tiền ấy mà làm việc bác ái. Nicodemo hỏi làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được. Ngày hôm nay người ta nghe những chứng nhân, ngày hôm nay người ta nghe những người được ơn của Chúa, người ta cũng thắc mắc như Nicodemo làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được. Đập xuống, làm sao những chuyện ấy có thể. Bao nhiêu người xì ghe ma túy đã được ơn hoán cải, làm sao những chuyện ấy có thể. Bao nhiêu người khô khan ngồi lạnh tội lỗi bỏ Chúa mấy chục năm chạy đến với vườn hòa giải để được Chúa thứ tha, để được lãnh nhận bí tích hòa giải, làm sao chuyện ấy có thể. Rồi người ta đem tiền đến đặt dưới chân lòng thư xót những con heo để giúp cho người nghèo, làm sao chuyện ấy có thể. Rồi ngày lễ người ta không đi chơi, không đi ăn, không đi nhậu, không đi du hí, không đi du lịch, mà kéo nhau đến giáo điểm tin mừng, dìm mình vào trong này gọi là lò sông hơi. Để Sumaria phải công nhận nóng thật. Chúa tôi đi nó thánh mà tôi thấy anh chị em ngồi cứ đọc kinh mà mồ hôi mồ kê nó nhễ nhái, hơi người nó bốc lên trên, rồi lửa trên nó đổ xuống, rồi hai bên nó tạt vô. Chúa tôi phải công nhận là anh chị em kiên nhẫn và chịu đựng thật, mà chẳng có ai kêu ca gì cả. Có người vừa lau mồ hôi vừa lau nước thánh, chả biết cái nào là nước thánh, chả biết cái nào là mồ hôi nữa, rầm rề với nhau như vậy. Thưa anh chị em, làm sao những chuyện ấy có thể. Rồi những người trẻ áo quần như ngựa, xe như nước, áo quần như nêm, rất là đẹp, rất là nam thanh nữ tú, vậy mà lại không chạy đến điểm hẹn du lịch, điểm hẹn suối tiên, suối tóc, suối mơ, mà chạy đến với nhà bè để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Làm sao chuyện ấy có thể? Vâng, người ta vẫn không thể hiểu làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được. Mà nếu người ta nghe thêm những cái lá thư như thế này thì người ta càng thắc mắc hơn. Đây là một cái lá thư anh chị em nghe có thể xảy ra được không nhá. Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Kim Oanh, 62 tuổi, nhà ở phường 12, quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Con là người ngoại đạo. Con được ơn Chúa chữa lành bệnh cho con. Hôm nay con đến giáo điểm tin mừng để làm nhân chứng cho Chúa. Con bị bệnh tiểu đường 15 năm, bệnh mất ngủ, bệnh bao tử, bệnh biếu cổ, bệnh huyết áp, bệnh xương khớp. Hằng ngày con phải uống rất nhiều thuốc nhưng bệnh vẫn không khỏi. Đến cuối năm 2018, cơ thể con bị suy nhược trầm trọng, xuống cân đang từ 58kg xuống chỉ còn 50kg trong vòng 2 tháng. Tháng 11 năm 2018, con đến giáo điểm tin mừng, khấn xin lòng thương xót Chúa ban phước lành chữa bệnh cho con. Cha đặt tay lên đầu con và cha tặng con một cái đài giảng về lòng thương xót của Chúa. Ngày nào con cũng cầu xin Chúa chữa lành bệnh cho con. Con nghe đài cha giảng về lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Mặc dù con là người ngoại đạo, nhưng con luôn tin tưởng và tín thác vào Chúa. Chính vì vậy mà Chúa đã thương tình, Chúa chữa lành bệnh cho con. Con đã bình phục và khôi phục lại sức khỏe. Con đi kiểm tra xét nghiệm, kết quả rất tốt. Nghe tiếp. Nhưng Chúa còn thử thách con, vì con là kẻ có tội đã thất hứa với Chúa. Con hứa với Chúa là sau khi khỏi bệnh con sẽ lên làm chứng cho Chúa, nhưng con không đi. Vì vậy con còn bệnh mất ngủ. Con đã biết lỗi. Hôm nay con đến giáo điểm tin mừng làm nhân chứng cho Chúa. Xin Chúa thương xót mà tha tội cho con. Con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Ngày 30 tháng 4 năm 2019, Nguyễn Thị Kim Oanh, kẻ ngoại đạo mà không tà đạo. Làm sao chuyện ấy có thể? Mày lên, làm sao chuyện ấy có thể? Mà nó xảy ra chưa? Rồi. Con là Du Xe Nguyễn Văn Thế, giáo xứ Nghĩa Hải, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Một người Sài Gòn, một người Hà Nội. Con bị bệnh vẩy nến. Năm 2016, con lấy thuốc các nơi và đi bệnh viện điều trị vẫn không khỏi. Bác sĩ nói bệnh này không khỏi được. Con thấy lòng thương xót Chúa. Con đến xin lòng thương xót Chúa ngày 20 tháng 3 năm 2018. Chúa đã cho con khỏi bệnh và ngày 29 tháng 4 năm 2019 con vào đây để làm chứng cho Chúa. Đứa con được Chúa xót thương, giáo phận Hà Nội. Làm sao chuyện ấy có thể? Mà nó đã? Mà nó xảy ra được. Đây là ở bên Long An, sát vách chúng ta, thuộc giáo phận Mỹ Tho. Từ đây mà anh chị em đi chừng 3 cây số nữa là qua bên Long An, là đến giáo phận Mỹ Tho. Con là Anna Nguyễn Thị Huệ, hiện đang ở giáo xứ Hậu Nghĩa, xứ Đức, xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thưa cha, con được ơn mới nhất Chúa chữa lành cho con bệnh bẩm sinh. Con bị chóng mặt quay cuồng. Thưa cha, chuyến đi lần thứ 6 đến giáo điểm tin mừng, Chúa đã cất những bệnh tật cho con. Và con cũng được ơn bán nhà bán đất để trả nợ nần. May quá không có bán nhà bán đất để mua xì ke như cái anh kia. Thưa cha, Chúa đã cứu con thoát chết vì con đụng xe băng ngang qua con mà con vẫn được an toàn. Vừa qua con cũng dẫn những chị em ngoại đạo tin vào lòng thương xót Chúa đi cùng con đến giáo điểm tin mừng để tạ ơn Chúa. Làm sao chuyện ấy có thể? Nhưng mà nó đã. Lời tạ ơn con dâng lên Chúa tất cả là hồng ân. Thưa cha kính mến, con là Đa Minh Nguyễn Văn Hiển. Con viết thư này để tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con được nhiều ơn. Về phần hồn, con là một người bảo vệ tỷ phú thời gian. đi bảo vệ cho người làm tỷ phú. Thưa cha, trước đây con say mê xem phim, có ngày con đã xem từ 8 đến 9 tập. Đủ ngày xem từ 8 đến 9 tập phim. Thế mà gần đây Chúa đã biến đổi đời con. Con đã mê say lòng thương xót Chúa. Ngày nào con cũng xem lễ qua YouTube của cha, nhất là tuần thánh vừa qua, thánh lễ rửa chân, cha đã quỳ xuống rửa chân cho mọi người. Con thấy cử chỉ thật khó mà có thể xảy ra và xúc động lắm cha. Và thứ sáu tuần thánh, những chặng đàng thánh giá cha vác đi, con cảm thấy Chúa đang vác tất cả tội đời. Và cha đã cầu nguyện cho các gia đình chúng con biết sống yêu thương và tha thứ. Và chặng thứ 13, cha đã cầu nguyện trong mồ hôi và nước mắt. Con thấy cả giáo điểm cùng khóc, và con xem nước mắt con cũng trào ra cha. Tạ ơn Chúa vì những ơn mà Chúa ban cho con. Xin lòng thương xót Chúa gìn giữ cha. Con Đà Minh Nguyễn Văn Hiển, giáo phận Thái Bình. Làm sao mà những chuyện ấy có thể, nhưng mà nó đã thôi anh chị em ơi, nhiều lắm, nó xảy ra nhiều lắm, thôi đi, còn nhiều lắm, không thể đọc hết được đâu. Làm sao mà những chuyện ấy có thể mà nó đã. Vâng, và giờ đây thì mỗi người chúng ta như là Nicodemo đã tha thiết nài xin Chúa cho mình thấy được, hiểu biết được những gì như Chúa Giêsu nói ngày hôm nay. Những điều chúng tôi biết thì chúng tôi làm chứng, và chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. Chúa Giêsu nói, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói điều chúng tôi biết, và chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Mời anh chị em cùng cầm cây quạt và hát lại bài hát nhập lễ để tôn vinh Chúa đã sống lại. Tin vào Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại để chúng ta có được sự sống đời đời. Chúa nói, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, và chúng tôi rao giảng những điều chúng tôi đã thấy, và chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. Nói điều đã biết, làm chứng điều đã thấy. Hôm nay anh chị em đến đây cũng đã thấy, cũng đã nhìn, cũng đã nghe, cũng đã biết. Ước mong mỗi người chúng ta về nói điều chúng ta đã biết và làm chứng về điều chúng ta đã thấy.